Hôm nay đại đủ như lần chúng ta được sư thượng nhân Hạ Minh chủ trì mùa Vũ Lâm Đức Thịnh, trong cái tinh thần của giáo nhất tăng đáo nhất Phật Lai, hôm nay có duyên lần được pháp sư đến để ban bố cho chúng ta một thần pháp. Con thay mặt sư cô chủ trì đây xin cố gắng làm tròn trách nhiệm thỉnh pháp đại diện cho Phật tử trong hòa thượng. Bằng pháp thì chúng con tâm tin tâm đức nam mô A Di Đà Phật.
Rất nhiều, chẳng phải 1, 2, 3, 4, 5, 6 mà là 1, 4, 5,
là khá như vậy. Phật càng càng nhiều đồ cho nhau thì càng phù hợp cho nhiều cái tình của con mắt của mỗi người. Vì vậy cho nên mình mà mình cho rằng là cứ phải một cái loại kiến thôi đó, thì cũng đúng. Cái đồ của cái kiến đó, nó phải khác nhau mới là tốt. Thứ hai, loài kiến cũng khác nhau được mới tốt. Ví dụ như bây giờ có những cái kiến mà làm bằng vàng, bằng bông vàng, có kiến làm bằng bằng bùi mồi, có nhiều kiến làm bằng nhựa, thì nó mới phù hợp với cái túi tiền của mọi người. Người mà có khả năng thì người ta mua kiến bằng vàng như vậy, những người có khả năng người ta mua kiến bằng nhựa nữa. Nhưng mà cái mục đích vẫn là đeo vào phải là thấy rõ. Thì đạo Phật cũng vậy, tâm thái nào cũng được, pháp môn nào cũng được, cách tu nào cũng được, miễn sao là mình phải thấy giác ngộ ra được cái Phật pháp, hay là mình có thể là giác ngộ ra được cái chân lý. Mà cái chân lý thì bao giờ có hai ba, cho nên trong cái cuốn thực tài sáu trăm thực tài hiện tiền thì thầy có nói một câu như thế này: người nào mà còn chấp tâm phái thì người đó chưa thấy pháp. Bởi vì cái người thấy pháp rồi á thì cũng còn chấp tâm phái. Thầy lấy một ví dụ như thế này: bây giờ là cái đức điện, đức điện, nhưng mà cái đức điện ở Thái Bình Dương thì nó có cái chất khác, cái đức điện ở Đại Tây Dương nó có cái chất khác, là khác như vậy. Thế thì cái chất khác là bởi vì do cái điều kiện, cái nơi chốn, hay là do những cái nhân duyên nào đó cho nên nó khác nhau. Nhưng mà thực ra nó vẫn là đất nước. Thì cái quan trọng là nhận ra được cái đất nước đó thì tức là cái chung, chứ không phải là riêng. Cái riêng đó là tại vì bên này thì nói đại thế giới, thế giới thì đất Thái Bình Dương. Nhưng mà cái tại vì nói là nói theo cái địa phương hoặc là nói theo cái tính cách của cái nước. Thành ra thứ kia nó nói hắc hại, thế là bởi vì ở đó nước nó đẹp chẳng hạn. Thì cái đó là người ta tùy theo tướng ở bên ngoài mà nói, nhưng mà cái thực chất ở bên trong vẫn là nước. Chúng ta cũng vậy, phải có pháp môn này pháp môn kia để cho phù hợp với căn cơ tiềm độ của mỗi người. Nhưng mà nếu mình đi đúng đường ấy, thì vẫn đến cùng một mục đích. Mà cái mục đích đó thì Đức Phật ngài đã xác định như thế này: mục đích đó là sạm ly, là chỉ là sạm ly đây, tức là sạm ly cái mặt ngã, ly tham, đoạn diệt. Đoạn diệt tức là chấm dứt cái mặt ngã tham trong chi, chấm dứt cái vô minh ái dục. Nên là sạm ly, ly tham, đoạn diệt. Mà khi đã đoạn diệt rồi á thì đến an tịnh. An tịnh rồi á thì đi đến chánh trí. Chánh trí rồi á thì đưa đến giác ngộ. Giác ngộ thì là niết bàn. Thì bây giờ có cái tông phái nào mà nói rằng là tôi có theo cái hướng đâu? Không có tông phái nào mà nói là bây giờ tôi niệm Phật rồi tôi theo cái hướng khác, thì tôi cũng theo cái hướng mà xả ly như thế nào, bình diệt, an tịnh, giác chánh trí, giác ngộ niết bàn. Không có ai phát với cái phương án đó cả. Bởi vì ví dụ như bây giờ mình niệm Phật thì niệm Phật cũng có cái mục đích là để cho hết niệm, hết niệm để nó trừ cái tạp niệm, thất niệm, cái vọng niệm. Thì khi không còn những cái niệm đấy thì thiền tông người gọi là vô niệm. Mình niệm Phật thì là mình nói là hết niệm, nhưng mà thiền tông thì nói vô niệm, nhưng mà giống nhau. Theo các vị thì vipassana, thiền vipassana thì vipassana là thấy rõ ràng như vậy, như pháp như thế nào mình thấy như vậy, chứ không có xem các cái tạp niệm của mình vào. Vậy thì nó cũng giống nhau. Khi ngôn ngữ đó thì mình thấy giống nhau và mình khác nhau, nhưng mà cái ý
cái đau đó nhẹ nhàng. Cho nên khi cái người mà thấy máu á, không còn thấy có sự hại gia đình mình. Nhưng mà khi mà mình theo một cái pháp môn thì có nhiều vì có lẽ là bởi vì lễ pháp về pháp môn của mình, cho nên nói rằng là chỉ theo cái pháp môn này thôi chứ đừng có theo bất kỳ cái gì khác. Nhưng mà nếu mà theo thầy á thì như thế này, mình theo pháp môn của mình, nhưng mà nên nghiên cứu học hỏi các pháp môn khác để bổ túc thêm cho cái pháp môn của mình. Chứ còn không, nếu mà mình chỉ hành pháp môn của mình không, mà mình không học Phật pháp, hồi nãy thầy cũng có nói là Phật tử nhiều Phật tử là do không có thông hiểu cái giáo lý căn bản, ít nhất là phải có cái giáo lý căn bản. Cái giáo lý căn bản này á thì nó chu hết cho tất cả các tông phái. Cái giáo lý căn bản là bất kỳ tông phái nào cũng cái giáo lý căn bản nó cũng vậy. Khác nhau là khác nhau trên cái phương tiện. Phương tiện đó là bởi vì do căn cơ đức tin thì niệm Phật. Nhưng cái căn cơ tinh tấn thì lại là kỳ chú. Căn cơ trí tuệ thì lại là thiền. Là thiền. Thì mỗi người là do cái căn cơ trình độ khác nhau mà chọn một cái pháp môn khác nhau. Đó là mình nói ba cái thôi, đại biểu thôi. Thì còn pháp môn tu hành thì rất là nhiều. Nhưng mà có nhiều người đó là chỉ tâm một cái tông phái rồi đó, thì là chê những cái tông phái khác, cho là tông phái khác là dựng, chỉ có tông phái mình là hay nhất. Khi nào mình còn nói như vậy thì tức là mình chưa thấy pháp, phải không? Nếu thấy pháp rồi thì đều chung hết, cùng một nhà, cùng là tánh nước với nhau, thì không thể nói là Đại Tây Dương là hơn Thái Bình Dương hay là hơn Ấn Độ Dương, không thể nói như vậy được. Bởi vì đó tất cả đều cùng chung cái tánh nước. Cho nên đó là cái người mà học Phật ấy, thì phải là học cái ít nhất là học một số giáo lý căn bản. Thứ hai là cái giáo lý căn bản đó, tức là cái cốt lõi rồi. Còn cái phương tiện tức là pháp môn này pháp môn khác thì nhiều khi mình hiểu thêm cái pháp môn khác giúp cho mình đó là rộng hơn cái pháp môn của mình. Cho nên đó thì cái tông chỉ của ông Hòa Thượng Thường Duy Nhất là thiền định song tu. Thiền định song tu là hoàn toàn chính xác, bởi vì trong thiền nguyên thủy đó, thiền Vipassana thì những về mà hành Vipassana cũng là bổ túc cái phương tiện cái pháp niệm Phật. Bởi vì có lúc đó, thì mình cái tâm mình nó độc làm trong sáng, có lúc thì mình luôn chánh niệm thức giác, thế mà mình thấy pháp rõ ràng như vậy, đúng với thực tánh của các pháp như thế nào mình thấy như vậy, chứ không xem cái lạc ngã tham sân si của mình vào. Nhưng mà có lúc đó, gặp một cái chuyện gì đó, ví dụ bây giờ một người mẹ mà nghe nói người con mình cái là lúc đó cũng còn sản xuất được rồi, lúc đó là tâm rối loạn hết. Thì khi tâm của mình rối loạn như vậy thì phải là làm sao mà rối loạn là sao? Rối loạn tức là cái tâm tán loạn, không có nhất niệm được. Thì bây giờ mình niệm Phật thì cái tâm của mình nhất niệm được. Với tất cả cái niềm tin của mình gom cái tâm mình này. Vì thực ra dù là con mình, nó cũng phải tạo nghiệp của nó. Bây giờ mình có lo lắng, mình có buồn phiền, mình có sợ hãi cách mấy đó, thì chỉ là làm cho tâm mình sáng suốt để mà lo cho con. Bây giờ nếu mình niệm Phật, cái tâm mình yên lại, rồi mình mới là bình tĩnh sáng suốt để mà lo cho con, thì như vậy mới là tốt. Do đó là lúc đó phải sử dụng cái pháp môn niệm Phật, tức là phải tình. Bởi vì trong thiền là nó có hai yếu tố. Nếu mà nói theo thiền tông là tịnh và diệu. tịch tức là phải tịch, chiếu tức là ký về thấy độ các mắt. Mà Đức Phật các ngài nói là có hai chân lý, tức là có hai cái chân lý mà tối thượng. Hai chân lý tối thượng đó là người tâm thanh tịnh và thấy độ các mắt. Người tâm thanh tịnh và thấy độ các mắt tức là giác ngộ, giác thoát. Bởi vì bây giờ tất cả các pháp gì mình cũng đều thấy rõ như chân như thật, tức là trí tuệ. Còn người tâm tình và thân tình tức là tình, như vậy thấy rõ các pháp là thiền. Mà muốn có thiền thì phải là người tâm thân tình, như vậy thiền với tình thì phải là đi đôi với nhau. Thế làm sao mình bỏ đi một bên mà đi được, cũng nhau cho mình nó đi là hai chân. Nhờ chân này tù lại, mà chân kia bước đi. Rồi nhờ cái chân kia tù lại, mà chân nào bước đi. Thế bây giờ là mình đi một chân thì mình cứ chạy cò cò ngoài đó, là một hồi nó phải mỏi rồi cũng không đi được. Cho nên nó phải có hai chân đó, thì lúc đó nó mới đi. Nhiều khi mà người biết cách đi thì mình đã đi dài, đi lâu, đi xa mà không sao. Tại vì mình đã biết cái cách sử dụng hai cái chân để mà nó liên hòa với nhau, nó giúp đỡ lẫn nhau. Do đó khi cái bên này mệt thì bên kia lại giảm tốc độ, khi bên kia mệt thì bên này giảm tốc độ. Do đó không phải tuy là nói là thiền tình thông tu, trên thực tế là vẫn đi vào một mục đích giác ngộ giải thoát. Mà giác ngộ giải thoát đó chính là nguồn tâm thanh tịnh thấy rõ các pháp. Cho nên Đức Phật này gọi hai thắng đế thì thắng tức là cao nhất thần thánh. Nếu là chân lý, hai cái chân lý cao nhất đó chính là nội tâm thanh tịnh thấy rõ các pháp. Trên thiền tông cũng gọi là tịch chiếu, tịch là thanh tịnh, tịch là tịch tịnh. Và từ cái tịch tịnh đó thì nó mới là chiếu soi được. Không tịch tịnh thì không bao giờ chiếu soi được. Cũng giống như cái mặt trời đó, nếu mà bị mây che thì không thể nào chiếu sáng được, phải không? Thế nên tịch ở đây tức là nó lằn hết tất cả những cái mà cái tạp nghiền còn nghiền thất nghiền. Thế thì niệm tốt á chính là để cái nhất nghiền. Nhất nghiền á thì người ta gọi là nhất nghiền thanh tịnh. Nhất nghiền thanh tịnh tức là nội tâm thanh tịnh. Nội tâm thanh tịnh mới thấy rõ các pháp. Cái mà tu tập á là mình biết được cái giáo lý cơ bản, là để cho nói là cơ bản, thực ra là mình nói từ đúng hơn được, tức là giáo lý cốt lõi tất cả tông phái. Làm sao mà các tư tăng các vị có đi học mình kia về thì hoàn ra một cái giáo lý, mà cái giáo lý đó là không phải nào cũng tập nhận được. Giáo lý đó là cái giáo lý cốt lõi của tất cả tông phái. Còn cái tông phái này do cái căn cơ, do cái khuynh hướng, do cái nhân duyên của cái người này tròn cái pháp môn này hay là tròn cái pháp môn kia, cái đó tùy duyên. Hồi nãy thầy có nói với thầy này, thầy có nói với thầy Vinh Tấn là thầy nói là thầy này ở bên Melbourne, thầy nói là ở bên đó thầy đang cố gắng làm sao mà mở những cái lớp giáo lý để nhà tôi thực hiện. Chúng tôi á nhiều khi Phật tử mình á là không có vững giáo lý, không vững thì tuy là Phật tử mà mình cứ chạy theo cái lời thỏa mãn cái ham muốn của mình. Nhưng mà một đại là Đức Phật ngài đã nói là thực hành lý như tham làm việc. Bất kỳ pháp môn gì cũng biết, mà pháp môn đó phải là giải lý tâm đoàn nghiệp, thì khi đó nó mới là an tình, chánh trí, giác ngộ, niết bàn được. Bây giờ mình niệm Phật để mục đích để làm gì? Mình hành thiền mục đích để làm gì? Tất cả những cái pháp môn đó, tất cả cái pháp ba la mật thì cũng đều là một bước duy nhất như vậy. Cho nên đó là cần phải học giáo lý thì quý thầy ấy bây giờ thầy toàn ra một cái tiêu trình giáo lý làm sao đó mà cả tất cả các cái tông phái đều là chấp nhận. Cái đó là cái chung của Phật pháp. Bởi vì ấy, cái nguyên lý mà của đại thừa ấy là vận dụng gọi là kế cơ thế lý. Thế lý là sao? Thế lý tức là nó phải phù hợp với chân lý của Phật. Còn thế cơ là tùy theo một trình độ. Như vậy thì dù cho có thế cơ các trình độ này, trình độ khác thì cái lý vẫn là một. Cái lý vẫn là một, chứ không phải là thế lý thế cơ mà một hồi á mình lại theo cái cơ, tức là mình theo cái căn cơ của mình phù hợp với cái căn cơ này thì mình bị nói xấu cái căn cơ khác, mà trong lúc đó cả hai bên là cùng một cái con đường đi. Ví dụ như bây giờ như thế này, người thì học lớp 1, người thì học lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 rồi tới tiến sĩ. Nhưng mà cái ông tiến sĩ dù là ông đầu tiến sĩ rồi, ông có thể chê lớp 1 được, ông chê lớp 1 và 2 rồi. Bởi vì cái con đường của người ta đang học lớp 1 chính là để lên lớp 2, lớp 3 rồi cuối cùng được tiến sĩ thôi. Tất cả chúng sanh á, thì ai mà tu đúng con đường mà như cái Phật vừa nói đó, đúng giới định tuệ, và bây giờ mình phải xem tất cả các pháp môn nào cũng đều là giới định tuệ cả. Thì có pháp môn nào mà không giới định tuệ? Nếu mà pháp môn nào mà không có giới định tuệ không được, phải không? Cái pháp môn nào cũng giới định tuệ, nhưng mà chỉ có cái phương pháp hay là cái phương tiện là nó khác nhau. Cái phương tiện khác nhau. Bây giờ một cái em học lớp 1 hay là một em học lớp 10, mục đích cũng là phát triển cái trí tuệ, phát triển cái khả năng của nó. Mà phát triển cái khả năng ấy, thì lớp 1 rồi cũng đến lớp 10, lớp 10 rồi cũng đến tiến sĩ, là nó đi cùng một đường, chứ không phải là nó đi ra nhiều đường. Vì vậy cho nên là đừng có cái tinh thần mà lo mình là nhất, và không có nghiên cứu với các cái tông phái khác. Thứ hai là đừng có trên cái tông phái khác, mà là phải có một cái sự hòa hợp với nhau. Thì hồi nãy thầy có nói với thành viên nhắn như thế này, là tự nhiên bây giờ có một người tưởng đến cái thầy, thầy hướng dẫn theo cái cách của thầy, nhưng mà hướng dẫn thì thấy Phật tử này là không phù hợp với cái cách của mình. Nhưng mà thầy lại biết cái pháp của thầy Liên Tấn có cái pháp khác, thầy thấy là cái người này phù hợp với thầy Liên Tấn thì thầy sẽ biết được con của Liên Tấn. Ngược lại thầy Liên Tấn thấy rằng là có một cái người đệ tử mà phù hợp với cái pháp của thầy là giới thiệu qua thầy. Như vậy là tất cả tăng đi như là Phật tử tất cả tất phái nó không có chấp trước, không có ngạ màn về cái tâm thái của mình, mà là giúp đỡ lẫn nhau. Thì coi thử là cái người này á học trình độ lớp 5 thì mình thấy được giới thiệu qua học lớp 5, người nào học lớp 6 mình giới thiệu học lớp 6. Nhưng mà đừng có nói lớp 6 với lớp 5 là hơn cái thua, bởi vì á cuối cùng là hai cũng là thành phẩm hết pháp. Cho nên bây giờ chỉ là phương tiện thôi, còn trước sau thì ai cũng thành Phật, ai cũng giác ngộ thành Phật đấy. Thì tại sao mình không thể nào mà mình nói bây giờ căn cơ tôi hơn là tôi là mình che cái căn cơ kia thì là không được. Hơn nữa có khi không phải là căn cơ mà là do cái duyên nhân duyên nó khác nhau. Do cái nhân duyên khác nhau cho nên nó có gặp phải cái pháp môn đó. Cái người này cái nhân duyên là gặp phải cái pháp môn này, cái nhân duyên này cũng là bất khả tư nghị, không phải tự nhiên mà cái nhân duyên nó có đấy. Cho nên mình phải tốt lắm. Như vậy thì Phật giáo sẽ là đoàn kết và mỗi người đó mỗi cách, nhưng mà cùng nhau xây dựng cái Phật pháp để cho đem lại cái lợi ích cho mọi người. Thậm chí là phải tập pháp. Và có một lần là thầy quen một ông cha thiên quý đó. Ông này đến học Phật pháp. Ông đến ông nghiên cứu Phật pháp. Ông thích Phật pháp đó. Thì thầy mới nói vậy. Bây giờ đó, thì thân rồi á, thì thầy mới nói với vị cha đó thế này. Bây giờ là cha của tôi á, hai người là đi với nhau. Đi với nhau mình chỉ tìm tới những cái nơi mà hẹo lẫn khó khăn không có, không biết tới cái đạo lý gì hết. Thì á, cha thiếu một người, tôi thiếu một người. Cha cứ đem cái gì mà tốt đẹp, cái gì mà chân lý sự thật nói tôi, nói một cái dân đó. Tôi không đem cái gì tốt đẹp, không hiểu cho cái dân đó. Xong rồi á, là đi. Không cần phải nói là theo dân của hay là Phật, mà chỉ đem lại cái lợi ích cho họ là được rồi. Đem chân lý lại cho họ là được rồi. Bây giờ tôi cũng đem chân lý nữa. À, rồi các vị khác cũng đem chân lý tới thì mọi người đều học ra được chân lý. Mà cái chân lý là cái chúng. À, thầy có một cái ngôi chùa làng mà thầy với là sư huynh của thầy ở Bình Định là giúp để mà xây dựng cái ngôi chùa làng đó. Bởi vì từ người nhỏ rồi mình là đi học, tức là đi ngang qua cái bồ đề rồi nóng được mùa những cái bồ đề, cái tình cảm của ngôi chùa đó nó sâu đậm. Cho nên sau này thì thầy mới là sư huynh của thầy cũng miễn cái ngôi này và giúp cho cái ngôi chùa làng xây dựng lại. Thì sau khi mà đi Úc về đó, là thầy liền quay ra ngoài Quốc Kỳ thì quê thầy Quốc Kỳ quay ra Quốc Kỳ để mà khánh thành cái ngôi chùa đó. Cái ngôi chùa đó, ngôi chùa làng cho nên là ít có vị nào đến làm trụ trì được. Vì ở quê thì nó khó khăn, mà hơn nữa Phật pháp đó thì phải nói là Phật pháp đó cũng phải đơn giản. Cho nên đó, đối với cái người dân quê đó, mà tới giúp được họ rất là khó. Nói Phật pháp với họ rất khó. Phải là người nào trình độ mà thấm hậu á mới về mới độ được những người dân quê. Cho nên á, mấy thầy á rất là học thức rồi, học thức rồi. Bây giờ nếu mình về nhà quê mà làm trụ trì cái chùa nhà quê là không có vị nào về cả. Hơn cả nhà quê thì khó khăn đủ thứ. Cho nên á, thầy mới về, thầy mới có cái đề nghị thế này. Bây giờ á, một năm nó có 12 tháng, mà một tháng là có 2 ngày tất cả các chùa Bắc Tông Nam Tông gì có 2 ngày sám hối không? À, cái ngày sám hối đó bây giờ mình lập ra một cái danh sách. À, mấy vị đó, giả sử như bây giờ nếu mình xin được 12 vị là rồi cách ra cứ một vị như vậy là sau một trước một lần 16 tháng sau tức là một lần. Nhưng mà mời được thứ hết, tức là mời Phật giáo Nguyễn Thủy cũng có, rồi Phật giáo Nhật Tông Tịnh Đồ cũng được, rồi Thiền Tông cũng được. Nói chung là tìm hết các thầy về nói với Pháp. Thì bây giờ những cái người đây, ví dụ như bây giờ giả sử như đây là những cái người Phật tử của cái làng đó. Thế thì giả sử như trong số mà người mà trước giả có người là tình thần tin cái pháp của thầy, thì khi mà theo cái pháp của thầy thì tiến bộ. Trong khi đó thầy nên là tên trường pháp thì lại có một số người tin tưởng với cái pháp này và theo và được thầy hướng dẫn. Cứ đến cái chuyên mình mà trước pháp thì vừa thuyết pháp cho quần chúng, tức là nói lên cái chân lý mà chung á, cái cốt lõi của đạo Phật ấy, thì nói. Còn cái pháp môn ấy, thì ai muốn theo thì theo. Nhưng mà làm sao đó để đừng có người nào theo cái pháp môn này ấy, thì đóng pháp môn kia. Nếu mà như vậy thì coi như thì là nó là coi như chia năm xẻ bảy. À, nếu mà người nào hành thi hành mà giáo lý vẫn giống nhau mà cắt thông với nhau cái pháp môn ấy, Cũng như bây giờ thầy đeo kính 2 độ, chị này đeo kính 3 độ, chị này đeo kính 4 độ. Thế mình có khi nào mình nói là phải đeo kính như tôi mà chị đeo về là được, nó đâu có khi nào nó phải đâu. Tại vì thầy cảm thông với cái đồ một cái người đó đeo cho đúng không? Thế vậy không phải là bây giờ mình ở đây có bao nhiêu người đeo kính đó, là chia lại nhau. Chúng ta vô lý, phải không? Thực ra bao nhiêu người đeo kính thì mình vẫn là cảm thông được với nhau. Nhưng mà trong Phật pháp thì cái chính vẫn là giới định về pháp chánh đạo này, tứ diệu đế này, thập nhị nhân duyên này. Đó. Bây giờ thầy chuyển qua một cái ý mới. Ý mới đó là ngoài những cái mà Phật pháp chung, tức là cái cốt lõi Phật pháp chung đó, thì chúng ta bây giờ quý vị có biết là chúng ta có cái tâm gì không? Tất cả chúng ta có cái tâm gì? Thật ra tất cả chúng ta ai cũng có, ai cũng cái cũng người bên đây đó, ai cũng đều kết cấu bởi chất nước lửa gió hư không và thức tánh, đúng không? Có ai hơn không? Có ai không có đất không? Có ai không có nước không? Có ai không có lửa không? Tức là đất nước lửa gió hư không và thức tánh là coi như bây giờ ở đây là bình đẳng hết, không có ai nói mà ai hơn ai hết được, phải không? Vậy cho nên là bình đẳng đó. Cái đất nước lửa gió hư không và thức tánh đó nó mới biến hiện qua rõ ràng hơn một chút là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Cái mắt tai mũi lưỡi thân ý này đó, nó tiếp xúc với sắc thanh hương vị xúc pháp, rồi nó mới phát ra là cái nhạc thức, ý thức, thị thức, thiền thức, thân thức, ý thức. Toàn bộ thế giới này thực ra nó nằm trong 18 giới đó thôi, mà mình ai cũng giống nhau, và ai cũng có mắt tai mũi lưỡi thân ý này, ai cũng có thể thấy được sắc thanh hương vị xúc pháp, phải không? Ai cũng có nhận thức, tức là có mắt thì có thấy, có tai thì nghe, phải không? Vậy thì mình bình đẳng nhau hết, chứ đâu có ai hơn ai đâu. Ai cũng có cái thức tánh, tức là tánh biết. Tánh biết này nếu mà bị tham sân si chi phối thì nó sẽ là phiền não khổ đau luân hồi sinh tử. Còn nếu như cái tánh biết này mà nó sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là giới định tuệ pháp chánh đạo, thì cái tánh biết này sẽ là sáng suốt ra, sáng suốt đến tầng cùng á, thì gọi là Phật đấy, thì gọi là thì thành Phật, phải không? Phật là gì này? Phật đó là có 9 cái ân đức, mà trong đó bây giờ mình nói 3 ân đức không? Ân đức thứ nhất đó là A-la-hán. A-la-hán có nghĩa là rộng lòng thanh tịnh, tịch tịnh. Thế thì bây giờ, ví dụ như bây giờ hai niệm Phật, một cái niệm Phật là để làm gì? Để đi đến cái mà tịch tịnh Phật là đó. Nếu mà hết tịch tịnh Phật là một cái thì phát sinh ra cái thứ hai, đó là Samma Sambuddho. Samma Sambuddho tức là sáng suốt biết rõ tất cả. Samma Sambuddho mình bình thường hay dịch ra từ Nho đó là chánh biến tri hay là chánh đẳng giác, tức là cái trí tuệ của một cái vị mà đã thấy rõ tất cả các pháp tánh tướng thiện trường như thế nào đều thấy rõ hết. Thì như vậy đó là khi tâm thanh tịnh, cho nên cái phần này nó hai tháng đế rồi này, thầy có nói là người tâm thanh tịnh thấy rõ các pháp. Cái này như vậy, nếu mà đạt tới cái chỗ mà thanh tịnh vắng lành thì gọi là A-la-hán. Mà thanh tịnh vắng lành rồi đó, tự nhiên là nó sáng, cũng như là cái mặt trời đó, nếu mà không có bị mây che, khi không bị mây che đó, tức là gọi là một trời trống. Một trời trống tức là thanh tịnh vắng lành, vâng, thanh tịnh vắng lành thì mặt trời chiếu đi. Cho nên khi thanh tịnh vắng lành thì cái tâm mình liền chói sáng, cái chói sáng đó chính là Samma Sambuddho. Nhưng mà bây giờ mình chưa nói đến cái chỗ mà thanh tịnh hoàn toàn, mình chưa nói đến chỗ A-la-hán hoàn toàn, mình chưa nói đến cái chỗ Sama-sambuddho hoàn toàn, mà là bây giờ thanh tịnh được chút nào thì sáng suốt được chút đó, đúng không? Đó, thanh tịnh được chút nào thì sáng suốt được chút đó. Mà hồi nãy đây là nói thanh tịnh tức là tịnh là tịnh, mà sáng suốt tức là thiền. Vậy thì thiền cái tịnh là đi xuống tại đó. Phương án đó là phương án quá hay. Mà thường chú đương cái thiền tịnh trong tu này quá. Và bây giờ này, sáng suốt một chút, thanh tịnh một chút thì sáng suốt một chút. Nhưng mà hai cái này là cái gì? Hai cái này gọi là điều chỉnh nhận thức của hành vi. Phải không? Ví dụ như mình thiếu sáng suốt, thiếu định tĩnh, thiếu sáng suốt thì mình nhận thức sai, và do nhận thức sai mà hành vi sai, đúng không? Bây giờ mình thanh tịnh lại một chút, sáng suốt lại một chút thì mình nhận thức đúng, nhận thức đúng thì hành vi đúng, không? Tu là gì? Bây giờ tất cả các pháp môn tu, bây giờ nói là Hòa Thượng Phật Tử nói là con tu theo tịnh độ, Hòa Thượng Phật Tử khác con tu theo thiền, Hòa Thượng Phật Tử khác con tu theo mật tông, Hòa Thượng Phật Tử khác con tu theo nguyên thủy. Đó là theo tu theo nguyên thủy. Nhưng mà không cần biết là tu theo cái nào, tu theo cái nào được hết, tức là mình hoan hỷ. Ai nói tu theo cái gì mình cũng hoan hỷ hết. Nhưng mà quan trọng là thế này, cái tu đó có điều chỉnh được nhận thức và hành vi hay không? Quan trọng là như vậy, phải không? Bây giờ nếu như mình nói mình niệm Phật cả mấy năm rồi mà nhận thức của hành vi của mình nó vẫn cứ sai thì bao nhiêu niệm Phật nó chưa có kết quả gì cả. Mình niệm chú mấy năm rồi mà nhận thức của hành vi vẫn sai thì cũng như không. Mà bây giờ thế này, nhận thức là qua cái đời sống của mình, trong đời sống của mình hay là trong pháp môn của mình thấy ra, bắt đầu mình nhận thức ra dần, điều chỉnh tại dần. Bây giờ cho là mình lấy ví dụ như niệm Phật đi, lúc đầu mình niệm Phật xong là vẫn cứ là niệm Phật, nhưng mà nó vẫn chưa có chạm ly tham đoàn nghiệp gì hết, đó. Niệm Phật mà càng ngày sau mà càng tham tham thêm rồi, càng ngày càng sân càng thêm, và thì cái đó là sai nữa. Tức là phải nhận thức từ cái sai đó, nhận thức ra được cái sai để điều chỉnh cái niệm đó lại. Ngay lúc cái niệm không thôi á, tức là phải có điều chỉnh nhận thức rồi. Bây giờ cái người thiền cũng vậy, người thiền đó là người thiền là phải soi chiếu, nhưng mà soi chiếu chặt. Ví dụ như bây giờ bên nguyên thủy là thiền là chánh niệm chánh giác, chánh niệm tức là tịnh giác tức là chiếu. Chánh niệm tức là thanh tịnh, mà tịnh giác tức là trí tuệ. Tức là nếu mà đúng chánh niệm tịnh giác tức là nội tâm thanh tịnh thấy rõ các pháp. Mà bây giờ mình khoan nói khoan hết cái chỗ mà tận cùng, mình nói là bây giờ thôi, ví dụ như mình chánh niệm tịnh giác có sai chút, chánh niệm tịnh giác như mặt ngạ rồi tự tham sân si che vào, thì mình phải nhận thức khác để mà điều chỉnh lại. Thì cho dù là niệm Phật hay là niệm chú hay là thiền vipassana quý vị, thì cũng dựa trên cái nguyên tắc chung, đó là điều chỉnh nhận thức và hành vi, có đúng không? Bởi vì mình còn vô minh ái dục cho nên đó, chính ái dục cho nên hành vi sai, chính vô minh cho nên nhận thức sai. Thì bây giờ tu hành là pháp môn gì cũng cần biết, và pháp môn đó phải là điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình được. Thế bây giờ mình niệm Phật mấy tháng rồi về chồng con ở nhà là cứ than phiền là sai. Thay vì mình niệm Phật thì mình về nhà là mình bốc phân trong nhà mới khen nữa, quá vừa trước xong mà mẹ mình nóng quá, bây giờ sau một thời gian niệm Phật bây giờ sao mà hiền hòa, làm việc cái gì chính xác, không phải là tệ bạc như hồi trước nữa. Thì như vậy mới đúng chứ, tức là có điều chỉnh nhận thức của hành vi. Còn bây giờ mình đi tìm việc nào thì nhà càng bị ghét việc đó, tức là mình sai rồi. Thì á, cái ân đức thứ ba của Phật á, là minh hạnh túc. Minh hạnh túc là điều chỉnh nhận thức đến độ hoàn toàn đúng đắn, không còn sai nữa, toàn minh túc. Điều chỉnh hành vi đến độ hoàn toàn là tốt, không còn sai lầm nữa, không còn bất cái xấu ác, cái sai lầm gì nữa, thì mình gọi là hạnh túc. Cho nên khi một cái vị mà đã có tâm thanh tịnh đã ra thì là sáng suốt nhận thức, đó là Sammasambuddho. Và nhận sáng suốt nhận thức này đi đến chỗ hoàn toàn thì gọi là minh túc, và hành vi đi đến chỗ hoàn toàn gọi là hạnh túc. Cho nên cái ân đức thứ ba của Phật là minh hạnh túc. Thì thầy nói là cái ân đức đó thôi. Tại ba ân đức đó là mình đang tu thôi, cho mình nói với cái sau gì thì có quá nhiều đối với mình. Chứ nói cái sau mình nói là thiền thề thế gian dạy rồi vô thường chỉ tiêu gì được vua chùa đó đó. Tức là sau khi mà làm đến hạnh phúc rồi á, tự nhiên nó sẽ có cái kia. Còn bây giờ mình đang điều chỉnh mà không phải bắt buộc là một người điều chỉnh theo một tiêu chuẩn nào cả. Tức là ai sai chỗ nào thì điều chỉnh chỗ đó, nhận thức sai chỗ nào điều chỉnh chỗ đó, thì vẫn có thể là sử dụng cái pháp môn của mình. Ví dụ như niệm Phật, niệm Phật chính là điều chỉnh cái nhận thức của hành vi. Hành thiền cũng chính là điều chỉnh nhận thức của hành vi. Trì chú cũng là điều chỉnh nhận thức của hành vi. Nhưng mà mình phải phát hiện ra cái sai lạc của mình. Sai lạc chính là ở chỗ người là thầy nói. Nếu mình niệm Phật một hồi mà tâm mình nó tham lam thì niệm chừng nào thì móc cầu được, cũng cầu được cái kia cũng thứ. Rồi thì nghe nói những cái lời này là nào một cái là tham thích rồi thì cố niệm cái gì. Nhưng mà cái niệm cái điều đó, đó là cái ý chí của bạn ngã. Tức là niệm cho thật đi đó, thì nó là bạn ngã tham thân thi, chứ không phải là niệm Phật để diệt bạn ngã tham thân thi. À, phải không? Bởi vì á, xả ly đi tham đoạn nghiệp. Rồi nói càng đó thôi, cho mình nói thêm cái sau. Nói, xả ly đi tham đoạn nghiệp thôi. Tức là xả ly cái gì? Xả ly cái bạn ngã tham thân thi. Khi xả ly bạn ngã tham thân thi thì không còn tham nữa. Và khi không còn hoàn toàn không còn bạn ngã tham thân thi nữa thì là đoạn nghiệp. Nhưng mà bây giờ mình lại đi niệm. Mà niệm mà cứ nghe nói là niệm thì được cái này, niệm thì được cái kia, có thích bây giờ cứ ham mà theo cái đó, thì như vậy là đi đặt đường Phật, đi đặt cái hướng mà Đức Phật ngài đã chỉ ra rồi. Bây giờ trì chú cũng vậy, trì chú là một cái trì chú là gì đó, câu chú đó. Để ví dụ bây giờ thầy lấy một ví dụ một câu chú này, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum mà mình thường hay là Om Mani Padme Hum, chỉ cái chữ thằng của nó là Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum á, tức là trở về để mà thấy ở trong mình đấy có một cái viên ngọc quý. Bởi vì cái Om Mani Padme Hum tức là viên ngọc quý ở trong cái hoa văn trong chú đó là như vậy. Tức là khi mình đọc câu chú đó là để đừng có tâm mình đừng có chạy, cũng là đừng có vật thất niệm còn niệm tạp niệm mà đi chạy đi bên ngoài, mà là trở về với cái viên ngọc quý có sẵn của mình. Viên ngọc quý đó là gì? Đó chính là chánh biết. Chánh biết đó phát hiện đến tầng tu thì thành ra Phật này hay là thành Phật. Chánh biết này giúp cho mình sống tất cả mọi chuyện, tất cả mọi hoạt động của mình. Nếu không có chánh biết mình sống được không? Không được. Gấp xíu một cái là coi như mình không còn biết gì được cả. Cái tánh biết là cái mà rất quan trọng trong đời sống của mình. Lấy tánh biết đó để thấy pháp, đó chính là nguyên lý của thiền. Lấy tánh biết để thấy pháp, đó chính là nguyên lý của thiền. Mà tánh biết thấy pháp đâu phải là có cái ngã nào đấy, không có mặt nào hết, chỉ có tánh đến thấy pháp thôi. Ví dụ như bây giờ quý vị, tất cả quý vị ngồi đây làm hoàn toàn im lặng đi, đừng có khởi lên một cái tư tưởng bạc ngạc gì hết, cũng đừng nói là bây giờ ngồi xuống để tu, đừng nói ngồi xuống để làm gì hết, bây giờ buông hết tất cả ngồi hoàn toàn làm lại đi, bắt đầu không, bắt đầu ngồi hoàn toàn làm lại đi. Quý vị có nghe không? Như vậy lấy cái gì nghe? Tánh biết. Tánh biết nghe chứ không có tánh biết là không nghe. Nhưng mà có thể có người không nghe được. Vì sao không nghe được? Là bởi vì lúc đó cái tánh biết bị che lấp bởi cái vọng niệm. Ví dụ như bây giờ một người ăn lo lắng một đặt đi mà không quên cái chìa khóa không biết để ở đâu. Bây giờ cứ nói không biết cái chìa khóa ở đâu. Mà nãy giờ thầy dạy chẳng nghe gì đâu. Thầy nhớ cái chìa khóa không? Tức là cái tâm không biết cái vọng cái tâm của mình nó chạy đi đâu á. Nghe nói em chuồng cũng nghe đến chuồng cũng có nghe chứ không nghe. Nhưng mà không biết gì hết. Tức là cái tánh biết của mình nó bị che lấp bởi cái vọng niệm. Vậy thì cái mục đích của tất cả các pháp tu hành đó là để cho cái tâm không còn cái vọng niệm nữa, cho nên mình sẵn đi tham vọng niệm rồi vậy, vọng niệm và đoạn niệm với cái đó là chẳng phải đoạn niệm gì hết. Còn nếu mình cứ tưởng rằng mà đoạn niệm hết cái thế giới này đi rồi đoạn niệm hết cái mắt tai mũi lưỡi này đi thì cũng chẳng khác nào từ từ phải đoạn niệm như vậy. Mà đoạn niệm cái đấy là đoạn niệm cái bản ngã tham sân si đó. Khi cái bản ngã không tham sân si đó, cái này đánh tiếng chuông là nghe rõ ràng, tiếng chuông nó đánh lên thì nghe, tiếng chuông nó hết, tức là thấy rõ các pháp sinh diệt rõ ràng, à, tức là khi người tâm thức tỉnh thì thấy rõ các pháp. Thầy đâu có nói là tiếng chuông đâu. Ví dụ như thầy nói như thế này á thì là nó khác. Thầy nói mọi người chú ý này, thầy sẽ đánh một tiếng chuông, đó là khác. Ở đây thầy nói là lặng lẽ không có làm gì hết để cái tâm hoàn toàn rỗng lặng, mà thầy đến nghe cái chuông vẫn cứ nghe, không đâu có cần mình có cái bản ngã nghe mà nó vẫn cứ nghe. Vì vậy cho nên cái mục đích của tất cả các cái tâm thái đều đưa đến chỗ là mắt thấy tai nghe và chúng là chi kiến mắt thấy tai nghe được mũi. Một người này được nghe này, thân xúc này, ý biết này, thì tất cả những cái đó đều là cái dùng của tánh biết. Nếu như cái dùng của tánh biết này nó rộng lành rộng sáng, rộng lành rộng sáng có thể nhờ niệm Phật, rộng lành rộng sáng có thể là nhờ niệm chú này. Cái niệm chú là hồi đại thầy nói niệm chú là để cho mình trở về lại với cái bản tâm, mà cái bản tâm đó nếu mình biết tu tập đó, thì nó chính là Arahant Samma Sambuddho Vicchacarana Samma, tức là vô sân thanh tịnh sáng suốt và là cái sự sáng suốt và cái hành vi đã hoàn thiện đã hoàn hảo. Thì tu tập là nó phải đi theo đúng cái hướng đó. Nhưng cái hoàn hảo này không phải là hoàn hảo của cái bản ngã, mà là cái hoàn hảo của pháp. Tức là từ tánh biến thế pháp, pháp thì bằng hành hoàn hảo, và tánh biến cũng là hoàn hảo nếu có bị bản ngã xé bỏ. Vì vậy cho nên như thế này, tất cả các cái cơ bản của tất cả các pháp tu thì gọi là như thế này thôi. Ngay nên bắt tay một người tâm lý các tâm nhân về xuất pháp nhạc tức diệt tức thì tức thiệt tức tâm tức ý tức. Ngay đó nếu không, nếu bạn ngã tham sân si khởi lên thì gọi là tập đế. Và hiện đã bạn ngã tham sân si khởi lên rồi thì phải chịu kiềm nạn khổ đau, cho nên gọi là phổ đế. Còn nếu không có bạn ngã tham sân si thì mình biết sẽ sáng suốt bình tĩnh trong lành, đó là đạo đấy. và khi sáng suốt ở bên trong này thì không có tham sân sự khởi lên, không có phiền não khổ đau,
cho nên gọi là diệt đấy.
Diệt ở đây không phải là diệt là tiêu tan hết đâu, không phải diệt cái việc đó.
Diệt ở đây tức là không còn cái nhân, cái mầm mống mà tạo ra phiền não khổ đau trong hồi sinh tử.
Cho nên khi mà ngài sáng lại bất ấy, ngài sáng lại bất là một lúc đó còn là ngoài nào. Từ hôm một hôm ngày sáng lập Phật, ngày đi ngoài đường, ngày thấy ngày Asati đi thất thần, thì ngày sáng lập Phật là ngày là một vị mà đã có cái tu hành từ lâu nay ra ngoài nào mà tu hành không thấy có kết quả gì cả. Nhưng mà khi thấy ngày Asati đi thất thần, tức là một trong năm thì kiểu gần như đi thất thần, thì tự nhiên là phát sinh lên đức tin, bởi vì thấy cái đồng cao của vị này thất tình, biết rằng là một cái người mà có một cái dáng dấp thân tình như vậy đó, thì phải là có một cái pháp gì đó gây ước. Thành ra là ngài Thái Lợi Phất đến gọi ngài Asati, nói là tiền giả là tiền giả của ai, thầy của tiền giả là ai, và vì đó ngày điều gì mà hiện dạ là có lục căn thân tình như vậy. Thì ngài Asati ngài mới trả lời một cái câu, tại vì lúc đó ngài chỉ khất thực, theo nguyên tắc thì chỉ khất thực là không được nói gì cả, chỉ có đi ôm cái bình bát đi rồi lại tâm từ cho mọi người ai để hóa duyên cho người ta, ai cũng vừa để người đó duyên thuốc cho người ta thì á. Ngài Asati ngài chỉ có trả lời một câu như thế này thôi, mà ngài Thái Lợi Phất ấy, là vào được quả vị Tu Đà Hoàn. Tu Đà Hoàn là sao? Tức là đã thấy được pháp và gọi là nhập dòng. Nhập dòng tức là đã vào được cái dòng của chân lý. Thì ấy, cũng như hồi nãy thầy nói đã thấy dương rồi, Pháp Văn Dương rồi, Ấn Độ Dương rồi, Thái Bình Dương gì đó, thì cũng đã nhận ra được là mình là cái nước. Thì bên này cũng vậy, khi mà ngày sáng lập Phật á, ngài nghe một cái câu, ngài lại vào được cái pháp vị Tu Đà Hoàn, tức là đã nhập vào được cái dòng pháp. Nói theo thiền tông là thiền nhập pháp đấy, pháp giới đấy. Thì á, cái câu nói đó là gì? Câu nói rất đơn giản, các pháp phát sinh do một nhân, Đức Như Lai chỉ rõ nhân đó và chỉ rõ sự diệt tận của nó. Đó là lời dạy của Bậc Đà Sa Môn. Đó là từ đó thì ngay lập tức là ngài Sa Lợi Phất cắt bỏ từ rồi, tức là giác ngộ đó, càng giác ngộ ra. Thế thì á, ở trong câu nói này, ý của cái câu nói này là như thế này: nếu là mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp nhãn thức vị thức tiểu thức thiền thức thân thức ý thức mà hoàn toàn rõ ràng trong sáng thì không có vấn đề gì cả, không? Nhưng mà cái thế giới mà phiền não khổ đau luân hồi sinh tử này sẽ phát sinh nếu như có một nhân pháp khởi lên. Cái nhân đó chính là cái bản ngã tham sân si. Chính cái bản ngã tham sân si này ấy, mới là phát sinh ra cái nhân luân hồi sinh tử. Bây giờ nếu được chấm dứt cái nhân đó đi, tức là cái Phật ngài chỉ cho cái nhân đó và cái sự chấm dứt hoàn toàn của cái nhân đó, thì ngài sẽ là Phật ngài giác ngộ đi. Cái điều này cũng để mà nhắc nhở chúng ta thấy như thế này: tất cả chúng ta vừa này thầy nói là ngài cũng có mắt tận mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp, không? 18 giới đó là chúng ta đều mình đã biết, không? Thế thì tốt thêm 18 giới đó. Ai mà bạn ngã tham sân si nhiều chừng nào thì người đó thường nào khổ đau nhiều chừng đó. Ai bạn ngã tham sân si ít chừng nào thì thường nào khổ đau ít chừng đó. Còn nếu ai đoàn tâm hoàn toàn bạn ngã tham sân si thì ngay trên cái 18 giới đó là biết bạn là chân chính là an lạc. Vậy thì cái đó là cái nền chung của tất cả Phật giáo của mình, phải không? Cái đó là cái nền chung. Cái nền chung của ai cũng có hết. Cái nền chung này là cái nền chung của mọi người. Còn cái mà cái khác nhau chính là cái bạn ngã to hay nhỏ, tham sân si nhiều hay ít. Cái khác nhau là cái điều đó. Và bây giờ muốn không còn khác nhau nữa, khi nào mà mình còn nói là vui hơn anh trai thì đúng. Tức là nó theo cái gì? Nó theo bạn ngã tham sân si. Tức là khi mình có bạn ngã tham sân si, lúc đó mình mới nói là phải tôi đúng hơn phải anh. Thế còn á, nếu mà hiểu ra được cái bạn ngã tham sân si để chấm dứt cái bạn ngã tham sân si đó đi, thì tất cả chúng ta đều đồng nhau. Có phải không? Mỗi người đều là thanh tịnh, rộng lành, trong sáng, thanh tịnh hết, thì có phải đồng nhau không? Bởi vì ai cũng gặp lúc đó là sao? Lúc đó mắt thấy sắc như thực, tai nghe âm thanh như thực, lưỡi nếm vị như thực, mũi ngửi hương như thực, thân xúc chạm như thực và ý niệm pháp như thực. Cho nên đó là có một cái người đó đi chơi trên một cái công viên, thì cả nhóm là bị mắc nạn, tức là bị bạo hay là bị bạo là nó đánh cho cái công viên nó từng đã ngâm cái gì đó nó bết thuyền mà mọi người đều là chết hết, chỉ còn là một nhân minh, một cái vị đó tên là Mahiya. Cái vị Mahiya này may mắn là nó tấp vào trong bờ. Khi mà tấp vào trong bờ thì là bởi vì người Ấn Độ là quát phát cái áo này thôi, cái áo quát phát lên thôi, cho nên là khi mà sóng đánh thì là áo đồ gì cũng bao đó, thì mới bôi trong rừng, nên là lột bỏ cây với là đan thành cái áo để mà che thân, rồi thì cũng có dao rồi đi cạo đầu cho tân, cho nên tóc dài, tóc râu dài xuống. Ở mấy tháng trong rừng đến khi đi ra thì tìm được cái chỗ chỗ người dân trú ở thì là tóc râu dài thường thường và là mặc đồ đó là mặc đồ bằng cái vỏ cây. Thì cái người Ấn Độ á, họ thấy như vậy á, họ nói đây là một cái đạo sĩ tác đạt, họ tung đường ra, họ cho đó là một bậc thánh. Họ cũng gọi là A La Hán, tức là họ cho là một vị nào mà đã đắc đạo thành thánh thì cũng họ cũng gọi A La Hán, cho nên họ tôn xưng cái vị này là vị A La Hán. Rồi họ này là một em vật thực ra họ cũng dường. Thì cái vị này thấy vậy cũng tốt quá rồi, bây giờ mình tập qua đây mà mình lại được dân chúng họ ủng hộ như vậy thì quá mừng rồi. Thành ra ông cũng chấp nhận sống như vậy và vẫn biết rằng là mình là A La Hán. Thì lúc đó có một cái người mà trước đó là cái người mà nó có u, cho nên khi chết được sinh lên cõi trời. Người bà nó nhìn xuống thấy là bà mình đó là các ở trong rừng mà dân chúng họ ca tụng là A La Hán, đó quá. Còn người bà mình cũng tưởng là mình là A La Hán kìa, cho nên á cái thiên đó đi xuống nhắc ba hai gia nữa, ông không phải là A La Hán đâu, là dân chúng họ không biết, cho nên họ nói vậy thôi. Chứ ông không phải là A-la-hán gì hết. Bây giờ ông có muốn biết A-la-hán thật là gì hết thì ông phải đi về
cái hướng mà sa bát thi để mà gặp Đức Phật ở đó, ở tại cái chùa Kỳ Viên, Đức Phật đang ngồi ở đó, chỉ có Đức Phật mới được chỉ cho ông biết A La Hán là như thế nào. Thì ông nghe nói như vậy đấy, thì ông mới là bây giờ mà người dạy người nào giờ mình biết A La Hán là gì, mà bây giờ có người chỉ cho mình A La Hán thật là gì á, thì ông mới là ngày đêm là đi băng rừng băng suối mà đi cho tới chùa Kỳ Viên. Khi tới chùa Kỳ Viên thì gặp vào một cái buổi sáng, thì vô chùa Kỳ Viên hỏi chư tăng là cho tôi được tiếp kiến Đức Phật. Thì chư tăng nói là Đức Phật chưa có thật rồi, không có ở chùa, ngồi đợi đi. À, thì ông nói không, chú không có đợi được, chỉ cho tôi Đức Phật đang ở đâu để tôi tới gặp Phật. Hỏi tôi được không? Chưa không? Ngồi chờ nó được. Với lại ông đi là mấy ngày rồi, nó quá mệt rồi. Quá mệt rồi cho nên là biết đâu mà rồi cũng còn sức mà sống nữa. Cho nên ông nói về thì hỏi Phật tôi được ăn hát là gì cả. Thì ông mới đi, thì cái tăng mới là chỉ cho ông đi vào thành Sa Bát Thi. Thì ông mới đi vào cho ông gặp Đức Phật. Ông mới đến ông hỏi Đức Phật, Đức Phật này mới nói, Đức Phật này nói là Như Lai đang đi cấp thực, cho nên Như Lai không trả lời được. Thì ông cái này ông còn hỏi lần thứ hai, lần thứ ba, Đức Phật này cũng nói như vậy. Thì ông mới nói, ông có bệnh tích thế không? Có thể là bây giờ con chết, và cũng có thể là Đức Thế Tôn đi vào thành cấp thực rồi chết. Như vậy thì làm sao mà để là hỏi sao được? Bây giờ ngài phải nói cho con biết A La Hán là gì, làm sao mà thành được A La Hán. Thì Đức Phật ngài thấy rằng là cái ông này ông thật sự biết đâu, chứ không phải là ông tới ông hỏi chơi. Ông này ông thật sự biết đâu mà hỏi cho bằng được, ông làm sao mà cho thành A La Hán thật được. Thế con ngài thì trả lời như thế này: trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong xúc chạm chỉ là xúc chạm, trong biết chỉ là biết, không có ông ở trong đó, và cũng không có ông ở trong quá khứ, trong hiện tại, trong tương lai. Thì vừa nói về trước cái câu đó cả là ông đã có A La Hán kiệt. Thì Đức Phật ngài cũng đi gặp thực chết. Thì lúc mà ông đã có A La Hán một cái thì ông cũng là bởi vì ông đã mệt rồi, ông đã quá mệt rồi, thì ông đã có A La Hán một cái thì đúng là cái nghiệp của ông là chết, đúng nghiệp của ông chết. Cho nên ông vừa quay đuôi thì nhìn cái Ấn Độ thầy gặp cái Ấn Độ thầy đấy bò mà nó ra ngoài đường nó đứng rất là xe phải đứng lại hoặc là xe phải tránh đi chứ còn không đuổi bò. Cho nên bò nó muốn đi đâu đi, vì bên Ấn Độ giáo người ta thờ bò, nó sẽ bò được một vị thần, cho nên đó người ta rất là tôn trọng. Thì là không có người đi đuôi thì trong lúc đó đâu, thì cũng bò không chết.